Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa sư cô trụ trì niệm Phật đường Chánh Kiến, cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ đang có mặt trong khóa tu một ngày an lạc sáng hôm nay. Đạo tràng Chánh Kiến là mình tu ở đây là bác quan trai hay một ngày an lạc vậy?
Kính bạch thượng tọa niệm Phật.
Niệm Phật một ngày an lạc đó.
Một Phật.
Quý Phật tử có bao giờ đặt cho mình một câu hỏi. Mình đến đạo tràng niệm Phật chánh kiến, mình tu để mình làm cái gì không quý Phật tử? Có khi nào mình đặt cho mình cái câu hỏi như vậy không? Tại sao chúng ta phải tu? Và chúng ta tu để rồi chúng ta đạt được cái kết quả gì? Rồi chúng ta tu để cho sau này mình đi về đâu? Có đặt cái câu hỏi như vậy không? Có phải không? Buồn quá vô chùa tu phải không? Có nhiều người đó là sống ở trong gia đình rồi cái nó buồn quá trời quá đất, con cái nó quậy quạng hoài, nó làm cho khổ tâm quá đi. Rồi người ta rủ rê đi vô trong đạo tràng chánh kiến niệm Phật cho nó bình yên chút. Có người tu như vậy đó. Còn có nhiều người đó là do thất bại trong công việc làm ăn của mình, kinh tế nó sa sút này nọ, rồi cái buồn tình cái vô trong đây để tu, để an ủi lại. Còn có nhiều người đó là đại vì đạo tràng chánh kiến nấu cơm ngon quá, nấu đồ ăn ngon quá, vô đây tu để ăn chay cho nó ngon. Có không có người nào đi tu vì đạo tràng chánh kiến nấu cơm ăn ngon không? Có khi nào vậy không? Vậy thì đạo tràng chánh kiến nấu cơm dở lắm phải không? Cho nên mình không có cần đồ ăn ngon, nấu cơm dở lắm. Ở đây Phật tử nào mà có một suy nghĩ là tôi vô trong đây tôi mới thấy được bình yên, còn tôi ở nhà tôi sống sao mà nó giống cái địa ngục quá. Người nào có suy nghĩ như vậy đó là mình tu sai đường rồi đó. Mình tu như thế nào mà cái tâm của mình trong lúc mình ở ngay chùa, ngay đạo tràng chánh kiến, tâm mình an lạc, tâm mình bình yên, mình về nhà cái tâm của mình nó cũng giữ y nguyên như vậy. Mình phải biến làm sao cái nhà của mình là đạo tràng chánh kiến được thu nhỏ lại. Chứ đừng có bỏ cái nhà, bỏ cái gia đình của mình rồi mình tìm cách mình vào trong đây. Người tu lúc nào cũng phải thấy nơi nào cũng là đạo tràng hết. Mình đứng ngay cái chỗ nào, chỗ đó là đạo tràng của mình. Đừng có phân biệt cái chỗ này, cái chỗ kia. Vô trong đây thì thấy nó bình yên, còn về nhà thì thấy nó khổ đau, nó mệt mỏi. Đừng có suy nghĩ như vậy. Mình suy nghĩ như vậy là mình khó tìm đường về Phật lắm. Người nào mà còn phân biệt chỗ này bình yên, chỗ này không bình yên, chỗ này vui, chỗ này buồn, chỗ này xấu, chỗ này tốt, thì khi mà chúng ta chết rồi quý Phật tử, cái thân xác của mình nó bỏ lại ở trên cõi ta bà này, cái linh hồn của mình đi, mình phân vân lắm. Mình cũng cái tâm của mình hồi xưa mình còn sống, mình phân biệt chỗ này chỗ kia chỗ nọ, cái khi chết rồi cái linh hồn của mình ở phía cõi vô hình nó cũng phân biệt rồi, nó không biết con đường nào đúng con đường nào sai, lẫn quẩn lanh quanh đứng hoài một chỗ, rồi làm sao mà về Phật được. Cho nên bây giờ mình tập tu thì quý Phật tử ơi, cái điều mà lợi ích đầu tiên cho cái người con Phật là thân sau của mình. Người nào tu mà quên cái thân sau của mình là nguy hiểm lắm. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử làm phước, quý Phật tử tu tất cả những cái công đức lành, quý Phật tử lượm một miếng miễn chay bỏ vào trong lề, dẫn một bà cụ đi qua đường hay là làm tất cả mọi thứ, quý Phật tử phải đứng lại mặc niệm trong tâm mình, bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con làm được một cái phúc duyên lành, con xin hồi hướng ở ba nơi. Một phần ba, thứ nhất con báo hiếu cho ông bà cha mẹ của con. Một phần ba thứ hai, con xin trang trải cho vợ chồng con cái của con. Một phần ba cuối cùng, con để dành cho thân sau của con. Quý Phật tử hiểu không? Phải để dành cho thân sau của mình. Tại vì đó, mình phải để dành cho mình, để khi mà quý Phật tử chết rồi đó, cái linh hồn của mình đó, nó nhờ cái một phần ba công đức này, một phần ba này người ta ưu tiên cho mình. Thí dụ mình còn sống, mình để dành một phần ba công đức. Tại vì sau này rồi tất cả chúng ta đều phải từ giã cái thế giới này, rồi quý Phật tử phải đến cái bến bờ sanh tử. Ai cũng phải đứng ngay bến bờ sanh tử hết. Trên bến bờ sanh tử đó không biết bao nhiêu chiếc thuyền để mà nó chờ đón con người. Quý Phật tử thích xuống thuyền ma hay thích lên thuyền bát nhã? Phải không? Cho nên phải để dành một phần ba công đức cho thân sau của con. Giống như mình đăng ký với quý Phật tử, mình gửi ngay đó trước đi, thì tất cả những sứ giả Tây Phương người ta nhận cái một phần ba công đức của mình rồi. Khi mình vừa tắt thở, quý Phật tử không bị ma đưa lối quỷ đưa đường. linh hồn của mình sẽ nhờ 1/3 công đức đó mà tất cả sứ giả Tây Phương mới đưa mình lên con thuyền Bát Nhã để mình về Phật. Còn nếu không, nó đẩy mình xuống con thuyền ma hết quý Phật tử. Rồi đó, cái mình trôi theo cái dòng sanh tử đó, rồi mình đọa lạc trong chốn tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mãi mãi mất cái thân người của mình. Thành ra mình tu, mình phải đầu tiên hết tạo cho mình một cái lợi ích đầu tiên là mình phải hồi hướng công đức cho ba nơi như vậy. Cho nên cái đề tài hôm nay thầy gửi đến đạo tràng chùa Chánh Kiến đó là tu như thế nào cho nó đúng. Con người ta đó thì nghe chữ tu là mình đã thấy nó đã đúng rồi. Tu là đã đúng rồi chứ đâu có trật đâu quý Phật tử. Người nào cũng vậy hết, bước chân vào con đường này tu là đúng. Ăn chay đúng không? Đúng. Quy tam bảo đúng không? Đúng. Mặc áo giới, mặc áo tràng lam đúng không? Đúng. Đọc kinh, niệm Phật đúng. Tất cả mọi thứ đều đúng hết. Nhưng coi chừng mình sai hết tất cả. Quý Phật tử ăn chay, coi chừng mình đã sai rồi. Mình không có đúng đâu. Mình ăn chay mà mất hết công đức, chứ không phải ăn chay mà mình được nhiều công đức. Cho nên mình ăn chay mà mình kể lễ với Phật là mất công đức rồi. Mình khoe khoang với mọi người, mình mất công đức rồi. Bà ăn chay mới đây, tu ăn chay 5-6 năm trời rồi, là mình đã mất công đức của mình rồi. Cho nên mình tu có những cái mình để giành được công đức, nhưng mà có những cái tất cả chúng ta vô tình chúng ta phá cái công đức lành của mình hết. Mình ăn chay mà mình phạm giới. Thí dụ như mình ăn chay mà mình chế biến món chay của mình, rồi mình gọi cái món chay của mình bằng những cái tên đồ mặn không, đó là mình ăn chay mất công đức. Mình không phạm cái tướng giới, nhưng mà mình phạm vào cái tâm giới của mình hết. Tại vì khi mình lên mình ăn, cái tướng đồ ăn là đồ chay, nhưng mà cái tưởng đồ ăn là đồ mặn. Hiểu không quý Phật tử? Phạm giới, mất công đức của mình. Thí dụ như bây giờ mình lên mình ăn, cái mình nói ờ heo sữa quay chay này kia, rồi cái cá kèo chay đồ này nọ không, thấy không? Tất cả những cái đó là cái tướng thì mình không phạm, mà cái tưởng của mình đã phạm rồi, mất công đức lành của mình. Còn mình ăn chay mà mình ăn cho qua loa, ăn cho lấy lệ, ăn để trả nợ cho tam bảo thì cũng không có công đức lành luôn. Mình ăn chay thí dụ một tháng một ngày cũng vậy, cái bữa cơm của mình cũng phải giống như tất cả những bữa cơm bình thường, cũng phải đi chợ, cũng phải canh xào rau nấu này kia, chứ không phải là qua loa ở nhà ổng với mấy đứa nhỏ ăn mặn không. Có mình ơn mình ăn chay thôi kệ, nấu đại cơm rồi làm đồ mặn cho ổng với mấy đứa nhỏ ăn, rồi mình bới chén cơm rắc miếng muối tiêu lên mình ăn, ăn qua loa như vậy là phạm giới. Quý Phật tử ơi, mình ăn chay mà để mình hủy hoại cái sức khỏe của mình, hủy hoại cái mạng sống của mình như vậy cũng phạm giới luôn. Cho nên tất cả chúng ta có đôi khi mình thấy, mình tưởng đâu tôi tu như vậy là tôi khổ hạnh, tôi tu như vậy là Phật chứng minh cho tôi, sai rồi. Đức Phật nói nếu có một cái tinh thần, muốn có một cái tinh thần minh mẫn này nè, thì cần phải có một thân thể tráng kiện. Cái thân thể mình nó tráng kiện, nó khỏe mạnh thì tinh thần của mình nó mới sáng suốt, nó minh mẫn được, phải không? Còn bệnh hoài rồi sáng nổi không? Sáng không quý Phật tử? Bây giờ quý Phật tử hỏi mấy cái đứa mà nó lỡ làm đường lạc lối, nó nghiện xì ke đi, rồi cái nó ốm nhôm ốm nhách, hỏi nó có tinh thần không? Nó sáng suốt không? Nó minh mẫn không? Hỏi nó thử coi. Làm sao có, phải không? Cho nên mình tu, mình ăn chay là mình giữ cho cái sức khỏe của mình. Cho nên quý Phật tử hiểu như thế nào về ăn chay thì mình tu đúng đường. Còn hiểu mà sai về ăn chay là mình trật đường rồi. Cho nên mình bỏ thời gian, rồi bỏ cái tâm của mình, rồi bỏ cái thân của mình ra, mình đến mình niệm Phật nhiều, nhưng mà cái cuối cùng kết quả của mình không được bao nhiêu hết. Thấy không quý Phật tử? Cho nên định nghĩa ăn chay là gì? Ăn chay là để trân trọng mạng sống của nhau. Tại vì tất cả chúng ta đều là chúng sinh hết, phải không? Ở trong cái trái đất này, trong cái vũ trụ này, trong hành tinh này, ta và tất cả những loài vật sống xung quanh mình, tất cả chúng ta đều là những chúng sinh hết á. Và tại vì chúng ta khôn hơn cho nên rồi chúng ta mới gài bẫy, giăng lưới, giăng câu, mình mới bắt người ta về mình ăn thịt, phải không quý Phật tử? Cho nên ăn chay đầu tiên là con xin trân trọng sinh mạng lẫn nhau. Điều thứ hai nữa là con xin giữ mãi nụ cười cho nhau. Cho nên ăn chay quý Phật tử thấy rằng nó có cái tên là ăn lạc. Ăn lạc có nghĩa là mình ăn ở trong cái niềm vui của tất cả mọi người. Chữ lạc là vui. Mình ăn chay mà con cá lóc nó không có dãy chết. Mình ăn chay mà con rà nó không có bị cắt cổ khi nó rung lên bần bật. Mình ăn chay mà con heo nó không có rống lên khi nó bị đâm họng. Con bò không có rống lên khi bị đập đầu, vân vân. Cho nên gọi là ăn lạc, là có nghĩa là mình ăn những món ăn mà ở trong thức ăn đó không có sự dãy dụa của chúng sinh, không có sự rên la và đau đớn của một chúng sinh khi chết. Cho nên ăn chay nó còn có gọi cái tên nữa là ăn lạc nữa. Lạc là lạc nhách, lạc nhiễu đó. Chữ lạc ở đây không phải là lạc muối, lạc nước tương, mà chữ lạc ở đây là không có vị mặn máu và nước mắt của chúng sinh. Cho nên vì lẽ đó mà con ăn chay. Thì ăn chay như vậy đó mới là tích lũy được công đức và đi tu đúng đường đó quý Phật tử. Còn bây giờ quý Phật tử mặc áo tràng, mặc áo giới mà mặc vô rồi sai hay đúng? Khi mình mặc cái áo vô, mình tưởng cái áo nó là một miếng vải mai thành cái áo, mặc vô để làm chi vậy? Để lên đó cho nó đồng phục với người ta, mặc vô để cho lại Phật cho nó trang nghiêm, hoặc là khi nào đi lễ chùa này kia thì mình mới mặc. Mình coi cái chiếc áo tràng, chiếc áo giới nó giống như là bổn phận mày phải trang điểm cho tao, trang nghiêm cho tao. Như vậy là mình đã sai rồi, thấy không? Mà tất cả chúng ta đều sai ngay từ đầu hết á. Cho nên chiếc áo tràng là người bạn đồng hành của mình, chứ không phải là một vật hy sinh cho mình đâu. Cho nên mình mặc áo tràng vô, mình phải có những cái mà đàng hoàng, có những cái suy nghĩ giống như người bạn đàng hoàng. Khi mình mặc như thế nào, khi mình cởi ra mình máng như thế nào, chứ không phải rằng là dục bừa dục bãi, đụng đâu liện đó, như thế thì không phải rồi. Cho nên tu có phước hay không, tu đúng hay không, tu tích lũy được công đức hay không là do cái cách xử sự hàng ngày của mình. Hàng ngày của mình lúc nào mình cũng tu, chứ không phải lên chánh điện ngồi ở đây niệm Phật là tu đâu. Quý Phật tử từng cái cử chỉ, từng bước đi, từng hành động của mình đều là tu hết. Từng ánh mắt nhìn của mình cũng là tu luôn. Mình nhìn người ta mà mình liếc ngang liếc nhọc có tu không quý Phật tử? Vậy là con mắt của chúng ta không có tu rồi. Con mắt của chúng ta đi lạc đường. Khi cái thân của mình đang ngồi ở trong đây, cái thân mình ngồi là đúng đường đó, nhưng mà con mắt mình liếc qua chỗ này liếc qua chỗ kia, để ý người này để ý người kia, nghe người ta nói cái gì cái học cho người nọ học cho người kia. Quý Phật tử ơi, con mắt cái miệng lỗ tai của mình đã không có tu rồi. Cho nên tu nó đúng đường hay là không đúng đường không phải là dễ đâu nghe quý Phật tử. Tất cả chúng ta cứ nghĩ rằng vô trong đây, ngồi trong đây, niệm Phật trong đây, mặc áo trong đây, ăn cơm trong đây là đã được Phật chứng minh. Không phải đâu. Chứng minh hay không là do cái cách của mình giáo dục lục căn của mình. Tất cả chúng ta phải tự giáo dục sáu căn lành của mình. Bây giờ nó còn lành hay không quý Phật tử? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình nó còn lành không hay là nó ác rồi? Suy nghĩ kỹ coi. Mô Phật hồi trước nó ác dữ lắm thầy ơi, mà bây giờ cho nó quy y Tam Bảo, nó vô nó tu mà nó cũng còn ác y nguyên. Cho nó quy y rồi đó, cho nó tu rồi đó, nhưng mà nó vẫn còn ác y nguyên. Rồi người ta nói tại sao vậy? Nó tại vì tôi quen vậy rồi, cái tật của tôi nó vậy đó, rồi làm sao mà sửa đổi đây? Cho nên vô trong đây tu, cái khó khăn nhất mà để cho nó đúng con đường là mình phải dạy cho sáu căn của mình. Thứ nhất là mình dạy cho con mắt của mình. Con mắt của mình không phải là con mắt của người tu, bởi vì con mắt của mình còn láo liên. Phải không? Có láo liên không? Mô Phật có. Nghe động tĩnh chỗ nào chỗ kia là bắt đầu xây qua xây lại kiếm rồi. Ý là sư cô đây làm cái đạo tràng tuốt ở trong cái khu biệt lập vậy nè, mà cũng bị láo liên thôi. Rồi quý Phật tử, con mắt của mình đó, có khi nào con mắt của mình liếc người ta không? Mô Phật, dạ, khi có khi không. Có khi thì con không có liếc ai hết, có khi thì con cũng liếc người này, con liếc người kia. Mình liếc có nghĩa là mình không đồng ý với người đó. Thí dụ như bây giờ ba bốn người đó tự nhiên rồi vỗ khen cái bà đó, trời ơi chị ơi, chị mặc cái áo gì mà cái vải gì nó đẹp quá vậy, ở nguyên một cái đạo tràng chánh kiến này có mình cái áo của chị đẹp nhất, thí dụ vậy. Nhưng mà mình không ưa cái bà đó, mình không thích cái bà đó, thấy bà mặc cái áo tràng mà người ta đã khen đẹp đó, đi ngang mình cái mình liếc. Phải không? Mình liếc mà không phải liếc cho người ta thấy đâu, mình liếc ở trong bụng của mình nó nhiều nhất. Hoặc là thấy người ta đi ngang dòm xuống không thèm nhìn mặt người ta luôn. Hoặc là có người nào hỏi, chị ơi chị thấy cái cô ba đó đi đâu, ở đâu không chị? Tôi không có để ý, tôi không quan tâm tới con mẹ đó. Tức là chúng ta đã sai đường rồi. Chúng ta tu mà chúng ta không kiểm tra được mình, không dạy được mình, không giáo huấn được mình là kể như công đức làm sao có đây. Cho nên quý Phật tử ơi, đừng có thấy mình tu mà mình bỏ quên tất cả những cái điều nhỏ nhặt ở dưới chân mình. Tất cả những điều đó là cái cốt lõi để cho chúng ta có thể vượt qua cái ranh giới của ma hay không. Tất cả những cái chi ly đó đó quý Phật tử, nhỏ xíu ha. Nhưng mà nếu chúng ta không dọn dẹp nó thì nó sẽ là cái chướng ngại lớn lao sau này của mình. Con mắt của mình phải dạy cho nó. Nếu không dạy cho nó rồi mình ngồi nghe pháp một hồi cái tự ngủ ha. mình không dạy nó, tự động nó ngủ rồi quý Phật tử. Phải không? Có buồn ngủ chưa? Mô Phật ngộ quá, nãy giờ không buồn ngủ, vô mới ngồi chút xíu là ngủ liền. Cái đó không phải là ngộ đâu quý Phật tử, là tại vì sao mình tu từ xưa tới bây giờ, từ ngày mình bước chân vô trong đây, chúng ta quên dạy nó. Chúng ta quên dạy nó, chúng ta quên nhắc nhở nó quý Phật tử à. Thí dụ như thầy nói, khi mà mình giận người nào đó, mình nói trong tâm của mình liền, đã quy y rồi, tất cả chúng ta phải có đôi mắt Phật. Hãy nhìn nhau bằng cái nhìn của Phật, đừng có nhìn nhau bằng cái nhìn của ma nữa. Tự mình nhắc nhở mình, nhắc nhở con mắt của mình. Mình phải dạy mình như vậy, lần lần mới được quý Phật tử à. Để nếu không đó rồi, cái khi mà mình chết rồi, linh hồn của mình qua bên kia cửa tử, con mắt của mình nhắm nghiền thôi, không có thấy đường đi. Rồi lúc bấy giờ rồi đụng đâu chui vô đó quý Phật tử. Rồi chui vô bụng của con gà, nằm trong cái trứng gì đó, rồi cái tới chừng lâu lâu rồi nó ấm ấm, nó khảy mỏ, nó chui ra. Nó mệt không? Làm con người không chịu, chui vô cái bụng con gà, rồi nằm ở trong cái trứng con gà nữa mới chết chứ, rồi nó khảy mỏ ra, mệt mỏi vô cùng. Rồi đi ăn bươi vào móc này cái kia, ăn con trùng, con dế, ăn đá, ăn sạn không? Làm con người ăn chay không chịu. Thấy không? Là vì sao? Mình không dạy con mắt của mình. Cho nên con mắt của mình nó không mở được cái huệ nhãn. Quý Phật tử à, con mắt mình không mở được cái huệ nhãn. Thành ra con mắt của mình không sáng. Rồi con mắt của mình không mở được huệ nhãn, cho nên ngồi nghe Pháp, mình cứ ngủ hoài. Cho nên con mắt của mình không có Pháp nhãn. Cho nên từ đây vì sao? Mình vào trong đây chấp nhận nghe Pháp rồi phải dạy nó từ từ. Đừng có để cho nó ngủ. Phải không? Để cho con mắt của mình nó có một chút Pháp nhãn thanh tịnh quý Phật tử. Có huệ nhãn có nghĩa là mình nhìn, mình sáng suốt, mình dừng lại kịp lúc. Mình giận người ta, mình tỉnh liếc rồi, nhưng mà mình sáng suốt liền, mình nói đừng không nha, Phật tử quy y rồi, không có liếc ai hết. Hãy nhìn bằng cái nhìn của Phật, tức là chúng ta đã có huệ nhãn. Rồi mình ngồi nghe Pháp, mình cũng lắng nghe bằng con mắt chứ không phải bằng lỗ tai không. Mình ngồi nghe Pháp bằng lỗ tai, bằng con mắt, bằng lỗ mũi, bằng cái miệng, bằng cả 84.000 lỗ chân lông của mình nữa. Thì buổi Pháp đó nó mới gọi là mình uống hết dòng sữa Pháp, mình tắm mình trong Pháp. Như vậy đó mình mới có Pháp nhãn thanh tịnh quý Phật tử. Còn bây giờ ngồi muốn ngủ thì ngủ, phải không? Về cái cháu ngoại nó nói bà ngoại ơi, bà ngoại vô trong chánh kiến rồi bà ngoại nghe thầy giảng sư nói Pháp, sao bà ngoại kể con nghe với. Tao nhớ tao chết liền đó. Tao ngủ không à, tao nhớ tao chết liền. Rồi làm sao đây? Bỏ biết bao nhiêu công sức thời gian vô trong đây rồi, cháu ngoại nó kêu kể cho nó nghe, kể không được gì hết trơn, rồi làm sao đây? Phải không? Dạy cho nó lại đi quý Phật tử. Tu là gì? Tự mình sửa, chứ không để người khác sửa. Mình tu mình để cho người khác sửa thì không phải là tu. Tu là mình sửa mà. Bây giờ mình thấy mình hư cái nào, mình sửa cái đó chứ. Bản thân của quý Phật tử giống như là một căn nhà. Cái thân của mình là một căn nhà, cái tâm của mình là người chủ nhà. Mình coi cái thân của mình nó lủng chỗ nào, nó dột chỗ nào thì mình sửa chỗ đó. Con mắt của mình mà đi vô trong siêu thị mà thấy cái đồ gì nó đẹp quá, thấy nguyên một cái bóp đẹp quá, cái túi xách gì đâu mà nó đẹp, hết sức đẹp, mà đứng nhìn một cách đắm đuối là con mắt bị lủng lỗ rồi. Phải không? Mình nhìn vô siêu thị mà mình nhìn mà bạn bè nó kéo mình đi, mình không chịu đi, dùng dằn hoài tại vì mình thèm cái món đồ đó mà chưa đủ tiền mua. Mình nhìn tất cả những mọi vật xung quanh, một cái nhìn đắm đuối, một cái nhìn mà gọi là mê hoặc đó quý Phật tử, là con mắt của chúng ta bị dột rồi đó, bị lủng lỗ rồi. Tất cả những cái dòng nước tham ở bên ngoài nó dột vô trong con mắt, cái nó thấm vào trong tâm của mình thì tâm của mình trở nên tham đắm. Mà tâm của mình tham rồi thì quý Phật tử ơi, mình mất đi một công đức về Phật rồi. Thấy không? Tâm của mình còn tham là mình mất đi A-di-đà vô lượng công đức rồi. Rồi con mắt của mình mà gặp người khác chọc giận mình, hay là vô tình làm cái gì trật ý của mình, cái mình liếc người ta, mình thấy người ta này nọ, mình trợn trừng lên, con mắt mình bị lủng luôn. Cho nên rồi khi lủng như vậy thì lửa sân nó mới tràn vô con mắt của mình, làm cho tâm mình sân. Mà tâm của quý Phật tử sân rồi thì mất luôn A-di-đà vô lượng thọ. Phải không? Thành ra rồi nó con mắt của mình nó mất A-di-đà vô lượng công đức vì tham, nó mất A-di-đà vô lượng thọ vì sân, cho nên cuối cùng rồi nó tối hù luôn, trở thành A-di-đà si, không có công đức. Mình niệm Phật A-di-đà hoài mà chỉ là cái bóng tối của si mê thôi. Lên đây cái Nam Mô A-di-đà Phật, Nam Mô mà ngân nga hay thiệt là hay, nhưng mà tối hù à. Phải không? Mình niệm Phật làm sao? Phải làm sao sáng suốt thì như vậy mới A-di-đà vô lượng quang được. mình niệm mà mình sáng, giống như thầy nói hồi nãy vậy đó, chẳng đứng nó liền, dừng kịp lúc kịp thời liền, chứ đừng bao giờ để cho đứng chửi người ta một hồi giật mình, mẹ ơi bữa nay ngày tu một ngày an lạc mà quên đứng chửi người ta quá xá luôn. Cái đó là mình cứ để cho mình bị tất cả những cái mà tham sân si của cuộc đời nó lôi kéo mình đi hoài. Bởi vì sao vậy quý Phật tử? Mình không có người bạn đồng hành đi theo. Quý Phật tử xem thường cái áo tràng áo giới của mình, cho nên người bạn đồng hành của mình không nhắc nhở mình đâu. Mình tu mà lục căn của mình không thanh tịnh thì áo tràng của mình cũng không thanh tịnh luôn. Bởi vì chiếc áo là cái gì quý Phật tử biết không? Nó là phúc điền y. Nó là phúc điền y, nó là nhẫn nhục y, nó là giải thoát y, nó là bảo hộ y. Cho nên chiếc áo mình mặc vô rồi đó, bảo hộ y đầu tiên hết. Nhưng mà mình xem thường nó quá, cho nên nó không còn bảo hộ cho mình nữa. Phải không quý Phật tử? Cái chiếc áo giới này mặc vô rồi đó, mà nó bắn mũi tên sân vô không lũng, không lũng mình, không xuyên qua được, bởi vì nó là nhẫn nhục y mà. Nhưng mà mình khi mà mình mặc cái áo tràng áo giới vô mà mình không thấy chiếc áo của mình nó có cái hồn sống, mình không thấy cái áo đó là cái người bạn đồng tu của mình, thì ma nó bắn nhiều lũng nhiều. Phải không? Ma nó dương cung rồi, nó bắn chết rồi. Bây giờ chỉ cần quý Phật tử thôi, bước ra khỏi cái chỗ đạo tràng chánh kiến này nè, mình thấy tự nhiên có tờ giấy xanh xanh nó bay đằng kia, mà lòng của mình tự nhiên nó háo hức, nó mừng lắm, nó muốn phóng đi ra, nó câu cái tờ giấy đó phải là tiền không đấy, là áo tràng lũng rồi, áo giới bị lũng luôn rồi. Mình sống mà mình không kiềm chế được tất cả những cái tâm của mình, ở ngoài đời mình tham sân si quá xá nhiều rồi quý Phật tử à, mình sống giữa cuộc đời, mình bị cuộc đời nó làm cho mình điêu đứng nhiều quá. Phải không? Ở ngoài đời điêu đứng lắm quý Phật tử à, từ hồi khi mình mở mắt vào đời cho đến khi lập gia đình và cho đến lúc tuổi già rồi, tất cả chúng ta đều bị cái cảnh giới của ma, đều bị tất cả những cái mà kêu bằng là đánh đập của ma rồi trừng phạt của ma, nó làm cho mình khổ lắm. Ma nó làm cho gia đình của mình xào xáo lắm quý Phật tử, nó chỉ cần nó thổi một cái hơi ma vào trong gia đình của mình là gia đình mình lộn xộn liền. Nó thổi vô ngay đứa con nó bất hiếu, nó đòi tiền không cho, nó chửi, nó xin tiền đi sinh nhật mà đưa ít nó cũng chửi nữa, mà nó không có làm gì ra tiền hết, mình đi làm muốn chết, nó xin làm sinh nhật thôi mà đưa nó ít nó đứng nó chửi mình. Làm con mà nó như vậy đó là tại vì sao vậy? Bị ma nó thổi hơi độc vào. Cho nên trong cuộc sống của ngoài đời, quý Phật tử ơi, thật sự ra ở ngoài đời nó giống như là mình đang lên đên trên cái thế giới toàn bộ là chất độc không đó. Là một thế giới bị ô nhiễm chất ma nhiều lắm. Con người ta còn thèm cái này, còn thích cái kia, còn muốn lấy cái của người nọ. Người ta mặc đồ mới, người ta đeo một cái chiếc vòng sâu chuỗi mới, mà trong tâm của mình suy nghĩ lên, trời chiếc vòng đó đẹp quá, phải chi cái nó là của mình. Là quý Phật tử chúng ta đã bị nhiễm chất độc của ma rồi. Nhiều cái lắm quý Phật tử à, nó làm cho con người của mình không là con người nữa. Mình mang cái tướng người nhưng mà chất người của mình từ từ nó bị lưng xuống hoài mà mình không hay. Đạo tràng của mình đó, nổi cái vậy thôi là mình đã biết là mình tu mà mình có giữ được công đức hay không rồi. Vào trong đạo tràng ngồi nghe pháp thì tất cả mọi Phật tử phải ngồi trong tư thế liên hoa tọa, ngồi như cái bông sen vậy đó quý Phật tử, ngồi xếp bằng ngay ngắn gì nè, rồi bắt đầu nhìn thẳng ngó ngay hoa sen. Nhưng mà ngồi khoảng chừng 30 phút toàn là một cái đống bông súng không, thấy không, mất tiêu sen hết rồi. Gán dữ lắm luôn nghe, tôi gồng dữ lắm đó thầy, nhưng mà điều chút xíu à, 40 phút đầu tiên tôi còn thấy tôi là bông sen, tôi ngọn hồi thành bông súng hết luôn quý Phật tử ơi. Rồi cái chân nó đâm qua bên đây, cái chân nó sọt qua bên kia, ẹo tới ẹo lui, rồi bắt đầu hồi là gục lên gục xuống luôn. Đạo tràng này đạo tràng chánh kiến, mà quý Phật tử mỗi lần ngủ mà mình không có chánh kiến miếng nào hết đó. Mình ngủ mà không có trong cái Phật niệm, mình ngủ không có trong chánh niệm, mình ngủ mà mình quên đây là đạo tràng chánh kiến, mình tưởng đâu là thế giới của riêng mình. Rồi cái nhiều bà cụ nghe bắt đầu ngồi gục xuống gì, găng cỏ rụng hết rồi mà hả cái miệng ra ngủ, chèn ơi nước miếng nó nhiễu dài xuống vậy. Đâu còn đẹp như bông sen, phải không? Mất cái duyên dáng áo lam áo giới hết quý Phật tử. Đó là ma nó đang theo mình đó. Từ khi mình từ nhà bước chân đến đạo tràng chánh kiến là ma nó đã đi theo mình rồi. Nó đi theo mình vào trong đây rồi quý Phật tử. Nhưng mà nếu mà mình có cái bảo hộ y, có cái nhẫn nhục y, chúng ta có cái giải thoát y, thì ma nó không dám, nó không dám gần mình. Còn nếu không có là nó đến gần mình liền quý Phật tử. Nó đậu lên hai mí mắt rồi cái quý Phật tử ơi, nó đậu lên một hồi là mắt mình sụp. Hai con ma đậu đây nè, nó chờ mình sơ hở một chút xíu thôi là bắt đầu nó làm cho đôi mắt của mình nhắm lại. Không phải là mình muốn ngủ đâu, nhưng mà ma nó phá mình để mình không bao giờ ghi nhận lời Phật dạy một cách trọn vẹn. Ma nó phá nó quý Phật tử. Tại sao ở nhà mình không ngủ, ở nhà mình thức khuya được mà, mà tại sao vô trong đạo tràng mình lại ngủ? Ma nó phá mình. Mà người nào mà để cho nó ma nó phá mình là nghiệp si của mình nó nặng, cho nên ma nó mới phá được quý Phật tử. Phải không? Cho nên phải tự sửa mình một chút đi quý Phật tử. Đừng cho nó ngủ nữa. Mỗi lần nó ngủ xong rồi cái bắt đầu quý Phật tử nói: mày buồn ngủ rồi phải không? Mày về nhà mày ngủ đi. Tao ở trong đạo tràng chánh kiến, tao mở mắt tao nghe pháp là từ từ nó hết ngủ à. Mình thấy con ma, mình phát hiện con ma ngủ thì con ma ngủ biến mất. Còn mình không phát hiện nó mà mình cứ ỷ y rồi mình nghe lời nó, mình luôn chiều nó là hồi mình ngủ đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng chánh kiến của chúng ta không phải là không ngủ, nhưng mà cố gắng vượt lên đi quý Phật tử. Tu là sửa, tự chúng ta sửa cho mình những cái đáng sửa nhất. Phải không? Đây là những cái mà để cho chúng ta đáng để chúng ta sửa lại. Vô nghe pháp không ngủ, ngồi đọc kinh không ngủ thì như vậy mới nghe pháp. Vào trong đây là vô ngã, chứ không phải vô trong đây để rồi mình củng cố cái bản ngã của mình. Mới đầu vô đây tu thì vô ngã dữ lắm, vô khép nép e dè lắm quý Phật tử. Tu mà chừng lâu rồi đấy, cái bắt đầu có những người mới vô cái bắt đầu mình bắt đầu lộ cái bản ngã mình ra. Mình ra vẻ mình là người tu lâu, còn người kia mới vô rồi bắt đầu cái là mình tỏ vẻ một chút. Tu mà để cho bản ngã nó lú đầu lên hoài là quý Phật tử chết với nó rồi. Bản ngã là gì? Bản ngã là chiếc chìa khóa đi vào địa ngục. Địa là dây chắc, ngục là bản ngã. Ngục là bản ngã, bản ngã là trói buộc, là giam giữ mình. Cho nên người nào còn bản ngã, nó chính là chiếc chìa khóa để mở cửa địa ngục. Tại sao vô ngã là chiếc chìa khóa mở cánh cửa Phật? Chúng ta không lấy cái chiếc chìa khóa đó. Quý Phật tử trong đạo tràng chánh kiến còn giữ trong tay chiếc chìa khóa vô ngã không? Mô Phật làm rớt lâu rồi, làm rớt không biết chỗ nào luôn nữa. Từ cái khi mình mở mắt chào đời là mất cái chìa khóa bản ngã rồi. Trong cuộc sống quý Phật tử ơi, mình giữ được cái thân người này, tất cả chúng ta đã lên xuống, xuống lên trong ba nẻo sáu đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ba nẻo sáu đường này chúng ta lên xuống, xuống lên hoài. Rồi chúng ta làm rớt cái chiếc chìa khóa vô ngã, mà chúng ta không biết nó rớt ở góc độ nào, không biết nó rớt ở cõi trời hay là nó xuống dưới địa ngục rồi nó làm rớt ở dưới, không biết luôn, phải không? Bây giờ biết không quý Phật tử ngồi trong đây nè, biết mình làm rớt đâu không? Không biết. Cho nên nó mất rồi mà không biết chỗ đi kiếm luôn nữa. Bây giờ muốn kiếm không? Vô đạo tràng chánh kiến là gặp. Vô trong đây là quý Phật tử gặp được cái vô ngã của mình. Tất cả mọi chiếc chìa khóa vô ngã nó đều rớt và nó đều gom lại trong tất cả những đạo tràng tu niệm Phật. Mình vô trong đạo tràng nào nó cũng có chiếc chìa khóa của mình nằm trong đó hết quý Phật tử. Bây giờ thầy hỏi quý Phật tử nè, có muốn tìm cho mình chiếc chìa khóa không? Chiếc chìa khóa vô ngã có muốn tìm không? Nó mở cánh cửa của Phật có muốn không? Muốn mà nhỏ xíu như vậy rồi làm sao mở được đây không biết. Hồi sáng sư cô cho ăn sáng đàng hoàng lắm mà sao yếu dữ vậy? Thầy thấy cái tô hủ tiếu nhiều lắm đó. Rồi ăn một tô như vậy là nếu mà cái sức hồi nãy đó thầy ăn là không hết luôn đó. Mà quý Phật tử ăn vậy mà còn yếu quá rồi làm sao tu? Phải mạnh mẽ lên, như mạnh mẽ lên mới được quý Phật tử. Mình tu mà mình cứ giống như rằng là mình tà tà, mình cứ lừ đừ rồi mình chậm chậm như thế không được đâu quý Phật tử. Người ta nhìn vô cái đạo tràng, người ta biết đạo tràng này có tinh tấn hay không liền. Nhìn cái mặt thôi là biết có tinh tấn hay không liền, phải không? nhìn từ ở ngoài xa mà nhìn vô đạo tràng, mèn ơi, cứ nhìn con mắt nhìn xuống rồi cái bắt đầu cái tai che miệng hoài, có nghĩa là ngủ với ngáp không rồi làm sao đây? Thất bại lắm đó quý Phật tử. Gắng vượt qua cái ranh giới này đi. Đó là ranh giới của ma, nó không muốn cho chúng ta bước chân qua cái thế giới Phật. Mỗi lần mà quý Phật tử tác bạch đó, là hễ mà tác bạch mà nghe nó mạnh mẽ nhiều chừng nào là đạo tràng ngủ nhiều chừng đấy. Thí dụ như là bắt đầu tác bạch là đệ tử chúng con giống như là bây giờ muốn uống trọn một dòng sữa pháp này kia, hoặc là muốn tắm mình trong Phật pháp hay là cái gì đó làm hành trang trên bước đường tu học. Phát như bằng là mình tác bạch nó mạnh chừng nào là ngủ nhiều chừng đấy. Ma nó biết rồi, nó phá dữ lắm quý Phật tử ơi. Cho nên mình tu là tất cả chúng ta đi về Phật, không phải là chúng ta leo lên trên trời đâu. Chúng ta thành Phật hay chúng ta trở về bên Phật là chúng ta vượt qua được cái ranh giới sáng và tối đó thôi. Bên tối là ma, bên sáng là Phật. Nhưng mà chúng ta bước qua được ranh giới của sáng là Phật rồi. Còn một chân bên sáng, một chân bên tối là một hồi là ma nó lôi mình về hết. Khi mà chúng ta quy y Tam Bảo cũng vậy. Cái ngày đầu tiên quý Phật tử quy y Tam Bảo, ngày đó nó quý Phật tử ơi, chúng ta cũng một chân bên sáng, một chân bên tối. Một chân bên tối là chúng ta còn dương vấn nợ trần, một chân bên sáng là đã quy y Tam Bảo. Nhưng mà con ma ở thế giới tối nó không bao giờ muốn cho tất cả chúng ta quay về với Phật hết. Nó muốn chúng ta mãi mãi là dân ma, còn nó là ma dương. Nó là con ma dương, còn mình là dân ma, là dân của nó. Cho nên mỗi một lần mà chúng ta bước chân qua thế giới Phật, bước chân qua thế giới của ánh sáng, thì bóng tối nó lôi mình về, nó gịch mình về hoài luôn. Hồi xưa đó hiền dữ lắm luôn. Ở nhà hiền khô, bà này bà vô chùa tu được nè. Nhưng mà bà vô chùa tu, bà bắt đầu hung dữ. Ma nó phá nó quý Phật tử à. Ma nó làm cho con người của mình mất đi phong độ. Có nhiều đứa Phật tử nó vô, nó nói thầy ơi, bà ngoại con đi vô trong chùa tu, hồi đó bà ở nhà bà hiền lắm, bà tu tới khóa năm mươi mấy rồi, bây giờ bà hung dữ quá chịu không nổi luôn, con với ông ngoại con đầu hàng luôn, chịu thua luôn. Vì sao vậy quý Phật tử? Chúng ta đang bị ma nó phá. Nó phá mình bằng nhiều cách lắm quý Phật tử à. Nó vẫn đẩy mình đi vô chùa, nó vẫn cho mình quy y, nó vẫn cho mình tụng kinh rất hay, nó vẫn cho mình làm mà dẫn chúng luôn đó. Nhưng nó phá đi cái tư cách của người con Phật. Nó phá cái miệng. Tự nhiên cái bắt đầu nó bỏ chất độc của ma vô trong tâm của mình, cái tự nhiên tâm của mình nổi cái bản ngã lên. Tao tu lâu, tao tụng kinh hay, tao giỏi, ni sư tin tưởng tao, giao cho tao mọi quyền hành hết, tao là dẫn chúng, cho nên rồi quý Phật tử bắt đầu giống như kiểu mà mình la người này, mình rầy người kia, mình lớn tiếng với người nọ quý Phật tử. Mình làm như vậy cái mình mất đi cái phong độ của mình hết. Tự nhiên cái mình trở nên hung dữ, rồi tất cả bạn bè của mình tự nhiên xa lánh. Bỏ, không đến chánh kiến tu nữa. Ni sư gặp, ủa sao con lúc này con không vô chùa chánh kiến tu nữa con, không vô đạo tràng tu nữa. Con không vô đây con tu, con nhớ sư cô, nhớ quý đàn hữu hữu ở trong đây lắm. Nhưng mà có cái con mẹ đó con không tu. Bà hung dữ quá, thấy không? Mình làm cho tất cả chúng sinh mất hết niềm tin với Tam Bảo. Nó hủy hoại đó quý Phật tử. Ma nó hủy hoại bằng cách đó, chứ không phải nó hiện thành con ma ra để nó lôi mình đi đâu. Sư tử trùng thực, sư tử nhục. Có nghĩa là Đức Phật nói không có một con vật nào giết chết được con sư tử hết, mà chỉ có con trùng nó ăn trong da, trong thịt con sư tử. Nó ăn riết rồi con sư tử chết thôi, phải không? Cho nên rồi ma nó không bao giờ hiện thành con ma ra để mà nó lôi mình đi, mà nó nhập vô trong tâm của từng người. Rồi cái tâm của mình đó, cái tướng của mình tướng Phật tử, mà cái tâm của mình là ma tử mới ghê chứ, phải không? Cái tướng đi chùa là Phật tử, nhưng mà cái tâm của mình là ma hết. Mình vô trong đây, mình dòm ngó người này, dòm ngó người kia, phê bình người này, phê bình người kia, rồi mình tách cái thành cái nhóm này, nhóm kia. Nhóm của mình ở bên đây chơi đi, nhóm này là nhóm nhà giàu chơi riêng, nhóm này là nhóm mình ở dưới quê nhà nghèo, cho họ sống riêng một bên của họ đi. Rồi tổ chức đi du lịch hành hương, nhà nghèo không mất kêu, rủ nhà giàu đi thôi. Nói với ni sư đi với đại gia họ cúng dường nhiều, và mấy người này dưới quê dưới giường không có đồng bạc nào đâu mà kêu họ đi. Thì như vậy chúng ta đã bị ma nó nhập trong tâm của mình rồi. Thì mình mang cái tướng là Phật tử, nhưng mà mình là một con ma ghê gớm nhất. Con ma phá đạo đó quý Phật tử à. Cho nên mình tu nó coi chừng mình không có đúng đường mà mình không hay. Quý Phật tử thấy không? Ở trong đây ai có ai bị ma nhập kiểu đó không? Giơ tay lên đi. Vô Phật, thầy ơi đừng kêu con giơ tay, cái này để cho con thầm, để con từ từ con âm thầm con sám hối thôi. Cái đó có đó quý Phật tử. Có khi nó hiện ra bằng tất cả những cái cảnh bên ngoài, bằng những lời nói cử chỉ bên ngoài. Có khi nó nằm ẩn tàng ở trong tâm của mình, trong suy nghĩ của mình đó. Thí dụ như bây giờ mình vô chùa mà mình thấy cái bà nó bà nghèo quá, bà vô trong đây rồi mình có thích kết bạn với bà không? Mình vẫn vô tư, nhưng mà điều mình thích nói chuyện với những người nào mà thí dụ như trí thức, mình thích nói chuyện những người nào giàu có, còn những người nghèo dốt mình không muốn nói chuyện. Gặp mặt thì chào hỏi vậy thôi chứ không thân thiện. Mình chỉ khởi lên cái niệm như vậy thôi, mình đã đi sai đường rồi, chứ đừng chi mà tới ra bằng cái miệng quý Phật tử. Cho nên trên con đường đi về Phật, con đường đó chỉ là một con đường độc đạo. Quý Phật tử ơi, mà đôi chân của mình không dẫm lên đôi chân của Phật thì mãi mãi mình sẽ lạc bước hết. Bởi vì phía trước nó là một bùng binh muôn ngàn lối rẽ, nơi đó rẽ qua lối nào cũng về nhà ma hết quý Phật tử. Mình lạc cái chân mình vô cái lối nào, mình lạc vào cái ngõ nào cũng qua thế giới của ma hết. Còn bây giờ mình đi vào một con đường duy nhất, độc đạo duy nhất là con đường vô ngã. Mà vô ngã là gì? Là vô phiền, không có phiền não. Mà vô phiền có nghĩa là gì? Vô phân biệt, không có phân biệt tốt xấu, phải quấy giàu nghèo hơn thua, không phân biệt. Thì con đường đó mới là con đường vô ngã, là bước chân của Phật. Đi vô chánh kiến tu mà không bước theo dấu chân Phật, mà bước theo dấu chân của ma không? Phải không? Hồi sáng giờ có bước theo dấu chân của Phật không quý Phật tử? Thầy thấy quý Phật tử, thầy ngồi, thầy đến đây sớm lắm, thầy thấy quý Phật tử vô trong đây, không có người nào đi theo dấu chân Phật hết. Tại vì mình bước chân vô đạo tràng, chánh kiến, điều đầu tiên hết là phải có chánh kiến, tức là cái thấy, cái suy nghĩ của mình phải chân chính rồi đó. Phải không? Cái thứ hai nữa, chánh kiến có nghĩa là Phật kiến đó, là cái suy nghĩ của Phật. Còn bước chân vô đạo tràng chánh kiến này mà quý Phật tử không có nói chuyện chân chính, không có chánh ngữ, không có chánh mạng, không có chánh tư duy, không có chánh định, thì làm sao chánh kiến được đây? Cho nên nếu mà từ ở nhà mình đi vô trong đây rồi, quý Phật tử nói chuyện ở ngoài đời thôi, nói chuyện của bà hai này, bà ba kia, nói chuyện của cháu ngoại mình, nói chuyện đầu này, nói chuyện đầu kia. Thấy không? Đi vô chùa chánh kiến tu một ngày vậy đó để niệm Phật, mà trên đoạn đường đi vô tới cửa Phật rồi mà hỏi chị ơi đô la bữa nay giảm hay tăng, vàng bữa nay lên hay xuống, là thất bại rồi. Phải không quý Phật tử? Cho nên trên đoạn đường đi về vào cửa Phật, vào cửa chánh kiến này, quý Phật tử phải làm sao? Chánh ngữ, miệng mình phải nói những lời chánh ngữ. Như vậy mới được chứ. Từ đây cho tới chiều đi về luôn phải sử dụng chánh ngữ. Nói chuyện với nhau là ngôn ngữ của chân chính, ngôn ngữ của Phật. Đây mà ngồi một chút xíu nữa nghe Pháp xong ăn cơm rồi cái bắt đầu qua bên kia, bắt đầu nằm nghỉ trưa đấy, là bắt đầu nói chuyện xù xì rồi đó. Như vậy đâu còn chánh kiến nữa đâu. Ở trong đạo tràng quý Phật tử sau khi chỉ tịnh rồi, chỉ là gì? Dừng lại tất cả lục căn của mình gọi là chỉ. Tịnh là gì? Yên lặng. Cho nên cái giờ đó gọi là chỉ tịnh, là dừng lại yên lặng, dừng con mắt, dừng lỗ mũi, dừng cái miệng, dừng lỗ tai, 84.000 lỗ chân lông toàn thân từ đầu đến ngón chân dừng lại. Quý Phật tử nằm dừng lại, nghiêng mình qua bên phải, tất cả mọi người phải nghiêng mình qua bên phải, yên lặng hết để cho lục căn yên lặng. Phải không quý Phật tử? Con mắt nhắm lại để Nam Mô A Di Đà Phật, lỗ tai nghe được âm thanh niệm Phật, lỗ mũi hít thở cái hương vị của Phật, cái miệng của mình cũng âm thầm để nở hoa sen của Phật, trong đầu của mình cũng phải có Phật luôn. Thì như vậy đó, mình tu mình mới có thể là chánh kiến được. Tôi ngồi xuống cả không gian trăn trở, duỗi chân nằm nghe nhịp thở A-di. Tôi đứng dậy hồn sen bừng cánh nở, bước kinh hành cả dạng thở cùng đi. Có nghĩa là quý Phật tử ngồi nằm đứng đi gì cũng có Phật hết. Thì như vậy đó mình mới gọi là chánh kiến được quý Phật tử. Mình tu như vậy thì công đức lành của mình nó mới có được. Còn mình tu mà cái kiểu của mình cứ tà tà như từ xưa tới giờ, quý Phật tử ơi, thầy nói thật luôn, một ngày đạo tràng chánh kiến cho mình ăn mấy buổi? Vô trong đây từ sáng tới chiều ăn được mấy buổi? Ăn buổi sáng, ăn buổi trưa phải không? Ăn hai buổi, tu được mấy thời? Tu mấy thời? Sáng chiều hai thời thôi, thời nghe Pháp, thời niệm Phật phải không? Ăn hai thời, tu hai thời, lỗ rồi. Lỗ rồi đó quý Phật tử. Các thầy xuất gia đây nè, các thầy ăn một ngày có hai buổi, sáng, trưa, tối thì có thể uống nhẹ miếng sữa kể vô ba buổi luôn đi. nhưng mà tu 4 thời luôn đó, tu 6 thời luôn đó quý Phật tử. Nhưng mà ăn 3 buổi là mượn 100, mà tu 6 thời trả lại có 80. Tức là mỗi một ngày các thầy, các sư cô đều thiếu nợ Tam Bảo lại 20 hết, 20 đồng tiền công đức. Quý Phật tử thấy không? Tu 6 thời luôn, tu 6 thời là trả được có 80 đồng công đức, trong khi ăn 3 buổi là dây tới 100 đồng tiền công đức. Tại vì sao vậy? Nhật thực tam sang, mỗi niệm nông phu chi khổ. Tức là mình ăn một ngày 3 buổi đó, một hột gạo nó biến thành một hột cơm, thì từ cái hột lúa đó là biết bao nhiêu giọt mồ hôi trong đó. Quý Phật tử nghe mà thế giới nó phân tích đó, trong một cái chén cơm thôi quý Phật tử, chén cơm mình ăn đó là nó tiêu tốn gần 1.000+ lít nước đó. Nó tiêu tốn á, nó tiêu tốn từ cái lúc mà gieo cái hột lúa xuống, rồi nó trở thành cây lúa, một cây đó thôi, rồi thành cái hạt lúa, rồi bắt đầu phơi, rồi bắt đầu nấu, rồi bắt đầu thành cơm. Nó tiêu tốn cái khoảng thời gian là 1.000+ lít nước đó. Cho nên rồi đó quý Phật tử, cái nước đó nó đã tiêu rồi, cái nước mồ hôi nước mắt của những người nông dân khốn khổ nữa, rồi cái mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình đi mua cái chén cơm đó về cho mình ăn nữa quý Phật tử, rồi tất cả công đức đó mình làm sao mình trả nổi đây. Cho nên mình ăn 3 buổi cơm, mình tu 6 thời, luôn luôn lúc nào cũng thiếu nợ Tam Bảo lại 20 đồng tiền công đức hết. Trừ trường hợp mình tu trong ngày đó và tu chỉ một thời thôi thì mình mới quỳ vốn. Tức là con tu một thời thôi, từ sáng cho tới tối, tức là con tu 24 tiếng đồng hồ. Suốt ngày con chỉ biết tu 24 tiếng đồng hồ, con trả nợ, con quỳ vốn được với 3 buổi cơm mà Tam Bảo đã cho con ăn. Tại vì sao quý Phật tử biết không? Trong một cái kiếp xa xưa, Đức Phật kể với A Nan, có một vị tỳ kheo trong thời Phật Quay Âm Dương. Vị tỳ kheo phát nguyện rằng là con thấy chúng sinh trong đời sau này khốn khổ, bần cùng, yếu đuối, thấp bé, cho nên rồi đó con nguyện con hiện thân của con thành cây lúa để con nuôi lớn tất cả những chúng sinh đó, để chúng sinh đó trồng con nè, rồi gặt con vô, giả con ra, nấu con lên, để rồi tất cả chúng sinh nó ăn cái nguyện thân của con mà có sức khỏe để phát Bồ Đề Tâm. Ngài A Nan mới hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni, vị tỳ kheo nào mà vĩ đại quá vậy? Thì Đức Phật mới nói rằng là vị tỳ kheo năm xưa đó chính là Như Lai đó. Thành ra rồi quý Phật tử, mỗi lần mà mình ăn cơm đó là hóa thân của Phật nữa, cho nên cái công đức nó lớn lao vô cùng quý Phật tử à. Thấy không? Cho nên rồi bây giờ đó, mình ngồi mình tu đó, mình ăn sáng rồi mình ăn trưa, mà mình tu ít xịt à quý Phật tử, quá ít đi. Rồi làm sao mình trả nợ Tam Bảo đây? Mà mình mang tiếng là mình tu, tức là mình vô chùa, từ nhà mình đến chùa để mà mình sửa đổi, để tánh tình, để mà mình làm cho con người của mình đẹp lại, làm cho cái tâm của mình nó sáng lại. Ở nhà riết rồi bắt đầu nó tối quá đi, vô trong đây niệm Phật cho nó sáng tâm hồn của mình lại. Nhưng mà tất cả chúng ta đi vào trong đây, chúng ta quên đi cái nguyện của mình. Vào trong đây rồi cái lửa của mình đã có, lửa trí huệ của mình có, mình em mình thổi tắt luôn. Nó vô trong đây mà chỉ cần nhóm này nhóm kia là thổi tắt ngọn lửa trí huệ rồi. Quý Phật tử có chia không? Đạo tràng chánh kiến có chia nhóm này nhóm kia không? Có không quý Phật tử? Có thì sám hối thì nó hết, còn có mà hô hong là kể như nói dối Phật rồi đó. Đừng bao giờ như vậy hết quý Phật tử à. Tại vì mình tu là quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta, thầy xin nhắc lại, hình như thầy đã nói cái đạo tràng chánh kiến này nhiều lần rồi, mỗi một Phật tử ngồi trong đạo tràng đây là một tế bào của Phật hết. Mỗi một người là một tế bào hết, gom hết tất cả ở đây, gom lại với nhau, kết nối lại với nhau thành Đức Phật Chánh Kiến Như Lai. Đạo tràng của mình đạo tràng chánh kiến, mà mỗi một Phật tử là một tế bào của Phật. Tất cả những tế bào này xích lại gần nhau, kết nối yêu thương với nhau, thì tất cả đạo tràng của chúng ta kết nối lại thành hình dung của một Đức Phật tên là Chánh Kiến Như Lai. Đến với nhau bằng dấu trừ, có nghĩa là có bà đó là không có tôi, là trừ. Mình tu cho mình và tu cho tất cả chúng sinh, chứ không phải tu cho cái bà đó đâu, phải không? Mà đạo tràng còn có bà đó là không có tôi. Quý Phật tử suy nghĩ như vậy là mình suy nghĩ theo cái sự xúi dục của bản ngã. Mình suy nghĩ như vậy là mình suy nghĩ còn mập mờ, còn thấp thỏi lắm. Mình suy nghĩ như vậy tức là mình đã vô tình, mình đã vô tình sao quý Phật tử? Mình xô ngã cái vô ngã của mình đánh mất đi cái thanh tịnh của mình rồi.
đừng có bao giờ nói là có cái bà đó trong chùa tôi không tu nữa nghe. Bà đó không ra gì đâu. Cái bà đó cũng giống như cái mục ghẻ của Như Lai thôi, kệ. Nặng ra cùi ra máu là hết bệnh rồi. Bà nằm trong đó giống như cái mục ghẻ của Phật thôi, đừng có quan trọng gì hết. Cái người mà quan trọng là cái tâm hồn mình lành lặn. Còn tất cả những người vô trong đây mà họ xấu, họ vô họ nói xấu đầu này, họ nói xấu đầu kia, họ làm đủ điều hết, họ làm trật hết, thì họ chỉ là cái mục nhọt của thân thể Phật thôi. Tất cả chúng ta không cần phải quan tâm tới. Đừng có suy nghĩ tại có cái bà đó tôi không đi chùa. Đừng như vậy. Cũng giống như cái ông đó, ông tụng kinh Pháp Hoa vậy đó. Sáng ông tụng kinh Pháp Hoa, ông tụng được phẩm tựa rồi, ông mở cửa nhà ra, cái tự nhiên cái bà hàng xóm nhà đối diện đứng chửi ông, thôi là chửi. Ông quay trở vô, ông nói chàng ơi, mới có tụng cái phẩm tựa thôi mà đổ nghiệp rồi. Ông ra ông ngồi xuống tụng thêm cái phẩm phương tiện nữa. Tụng xong phẩm phương tiện rồi cái ông hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, trừ con mẹ tám ở nhà đối diện mới chửi con. Thì như vậy sao được quý Phật tử? Phải không? Mình tu cho mình, cho chúng sinh, thì trong chúng sinh đó vẫn có cái bà tám đó. Kệ bà chửi thì bà chửi. Bà chửi là tại vì vô lượng kiếp về trước mình cũng đã từng, mình cũng mắng, mình cũng chửi bà. Bây giờ đến thời rồi, mình tụng kinh cho nên mình có phước. Mình có phước mình mới đủ lực để mình trả lại cái nợ ngày xưa. Cũng giống như quý Phật tử làm không có tiền, quý Phật tử không có trả nợ được. Nhưng mà khi mình có tiền, mình đi làm, mình có tiền, có vốn rồi, thì người ta mới lại đòi nợ mình, đúng không? Thì cũng như vậy, khi mình ở ngoài đời, không có gì hết, sống bình thường hết, con nợ nó không đòi. Bởi vì để lâu thì sanh ra lời nhiều thôi, cần gì phải đòi. Nhưng bước chân vào trong đạo rồi, giống như người bắt đầu đi làm có tiền, thì con nợ tới đòi. Như vậy cái mình nói rằng là sao mà tôi hồi đó tôi không đi chùa, tôi sướng lắm. Tôi bước chân vô chùa rồi bắt đầu nó đủ thứ chuyện xảy ra. Nhờ đủ thứ chuyện xảy ra cho nên cái kiếp này mình trả hoàn tất cái nợ kiếp này thôi. Rồi kiếp sau mình về Phật. Còn mà không quy tam bảo, tu tà tà ở nhà, rồi đi làm việc ma, việc ma, việc ma. Vậy giống như mình dây nợ nó hoài, dây nợ nó hoài. Nó cho mình mượn hoài. Im re à, xài tiền đó mà xài tiền của mượn nợ không. Kiếp sau nó lấy nguyên cái thân người của mình trừ. Rồi mất cái thân người, quý Phật tử chỉ còn thân của súc sinh, của địa ngục, của ngạ quỷ không? Quý Phật tử thấy không? Khi mà cuối cùng rồi, ngày mà mình chết rồi, thân thể của mình bị chôn trong lòng đất lạnh hoặc là đưa vô trong lò thiêu rồi, linh hồn của mình phía bên kia cửa tử là con ma nó cướp lấy rồi. Nó lấy hết tất cả công đức lành của mình trong kinh Pháp Hoa. Ông biết đạo tràng Chánh Kiến có đọc kinh Pháp Hoa không? Ở đây sư cô có cho tụng Pháp Hoa không? Có không? Không hả? Nói chung đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tặng cho tất cả chúng ta biết bao nhiêu cái phước của một kiếp người. Đức Phật tặng cho chúng ta không biết bao nhiêu là nhãn công đức. Tặng cho mình cái công đức lành của đôi mắt. Tặng cho mình không biết bao nhiêu công đức của lỗ tai, công đức của lỗ mũi, công đức của cái lưỡi, công đức của toàn thân và công đức của cái ý. Cho nên công đức vô lượng lắm. Ma nó nhìn là nó ham liền quý Phật tử. Cho nên bắt đầu nó cho mình mượn nợ hoài. Nó cho mình mượn nợ. Không, nó cho mình mượn nợ con mắt, tức là liếc ngang, liếc nhọc, trợn trừng, dòm ngó lỗi người ta, rình rập người ta bằng con mắt này. Ma nó cho mượn nợ đó. Rồi nó cho mượn bằng cái lưỡi. Bắt đầu mình đứng, mình xài xể, mình nặng nhẹ này kia, mình dùng những lời ngon ngọt, mình lường gạt những người lớn tuổi. Đi vô trong giường thấy người ta chân chất thật thà, cái bắt đầu ngon ngọt lợi dụng, gạt gẫm người ta. Đó, mình nghĩ mình đẹp, cái bắt đầu mình thấy người ta mê mình, cái mình gạt hết đứa này, gạt tới đứa kia tùm lum hết. Con trai nó nghĩ nó đẹp trai, nó gạt hết đứa gái này, nó gạt tới đứa gái kia. Đó, quý Phật tử, là ma nó cho mình mượn nợ đó, để rồi cuối cùng cái nợ đó nó qua bên kia thế giới cửa tử, nó nằm ở bên đó quý Phật tử. Cái con nợ nó nằm ở bên đó, mà trong kinh Địa Tạng nói rằng là có một cái con vật nhiều đầu, nhiều tai, nhiều mắt, hình thù ghê gớm, răng nanh chĩa ra ngoài, miệng bén nhọn, vừa gươm nó gượt người tội chạy quá trời chạy luôn. Cái con ma mà nhiều đầu, nhiều tai, nhiều mắt, ở đây không có con ma nào như vậy, nhưng mà do mình tạo đó quý Phật tử. Thì nói ví dụ như một chàng trai này đẹp trai, họ lường gạt cô gái này, cô gái này, cô gái này, lường gạt 10 cô đều tự dẫn chết hết. Tại vì hận anh này. Thì mỗi một cô vì anh này tự dẫn chết một linh hồn. Cô kia cũng vì anh này. 10 cô là một con quái thú 10 đầu. nó gom lại thành một cục sân như vậy, thành 11 con quái vật 10 đầu, rất là nhiều tay, rất là nhiều chân, răng nanh nó chĩa ra ngoài miệng. Đến khi chàng thanh niên này bắt đầu chết xuống dưới rồi, con quái thú 10 đầu này nó rượt chạy hoài luôn, chịu không nổi luôn đó quý Phật tử. Cho nên tất cả những cái đó là những cái mà trong khi mình đang sống, trong khi mình đang tu, mình không sửa đổi mình để cho công đức lành của mình càng ngày nó càng biến mất đi. Mình tu nó trật đường đó quý Phật tử à, phải không? Cho nên ở đây mình hàng ngày mình đến đạo tràng, mình niệm Phật. Quý Phật tử phải nhớ rằng mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ở trong đó mình nhớ một điều không giận. Nam Mô A Di Đà Phật, một điều duy nhất ở trong đó là không sân, không giận, không hờn, không trách gì ai hết. Đó là điều duy nhất. Còn mình niệm mà mình sân lên, tức là mình tải vào trong câu A Di Đà một ngọn lửa sân. Mình tải chi vậy quý Phật tử? Rồi bây giờ mình đứng mình niệm cho riêng mình, rồi mình giận đứa con mình, giận cháu mình, giận bà đó, giận bà kia, giận người ta hồi khóa rồi, mà khóa này gặp mặt cũng còn giận nữa. Đứng niệm Phật mà tự nhiên cái nó nổi xung thiên lên, là quý Phật tử ở trong câu A Di Đà của mình có ngọn lửa sân. Ngọn lửa sân nó chạy lên trên tóc của mình, tóc mình bạc. Nó chạy dài xuống mặt mình nhăn. Cái lòng sân đó nó chảy xuống cái răng, răng mình rụng hết. Cho nên nó quý Phật tử, chúng ta niệm Phật mà có cái lòng sân, chúng ta cứ tải ngọn lửa nó vào trong cơ thể của mình thì mình mau già và mau chết. Cho nên quý Phật tử thấy người nào mà sống mà hay cười, sống mà xí xóa, sống mà bỏ qua, sống không có để bụng, người đó trẻ mãi lâu già. Thấy già rồi đó, nhưng mà tuổi, thấy tuổi lớn đó mà khuôn mặt vẫn còn trẻ. Còn có nhiều người tu mà mau già quá quý Phật tử, phải không? Ví dụ 70 nó già là chuyện bình thường. Còn nhiều người cỡ 70 rồi, thấy già cỡ 70 mà tuổi còn trẻ khô à. Chống gậy đi vô đây gung gung tay xin, xin mấy huynh Phật tử cho xin chén cơm ăn, đói quá. Mấy huynh Phật tử nói bà cụ bà ngồi đây đi, tôi vô tôi bới cho. Đừng có kêu tôi bằng cụ, tội chết. Hỏi cụ năm nay nhiêu rồi? Năm nay mới có 37 à. Chàng ơi, sao mà 37 mà bà tu cái pháp môn gì mà giống 73 quá vậy bà? Trời ơi, nó mớm sợm răng cỏ rụng hết mặt mà nó nhăn mà rung rung cầm cái làm sao đây, tu như vậy rồi chết không? Cho nên mình tu làm sao mình trẻ mà lâu già, chứ còn mình tu mà kiểu mình trẻ mình già rồi mình tu kiểu đó chết rồi, mình mau già dữ lắm quý Phật tử. Phải không? Cho nên ráng đi. Tất cả chúng ta sống, Đức Phật chờ đợi mình. Không phải một mình Đức Phật chờ đợi đâu, mà tất cả chư Phật mười phương chờ đợi mình hết. Tại vì tất cả chúng sinh vô lượng bệnh, cho nên tất cả chúng sinh dùng vô lượng thuốc. Cho nên Phật tử tất cả chúng ta có vô lượng phương tiện, và chúng ta có vô lượng nhân duyên. Nhớ điều đó nha. Tất cả chúng sinh có vô lượng bệnh, cho nên mình dùng vô lượng thuốc của Như Lai. Cho nên chúng ta có vô lượng nhân duyên nha quý Phật tử. Cho nên rồi quý Phật tử ơi, khi mà mình mất đi rồi đó, mình gán làm sao mình tìm được cho mình được một nhân duyên của Phật. Có người đó khi đi ra rồi đó thì gặp ngay Phật A-di-đà liền. Có người đi ra rồi gặp được Phật Dược Sư. Có người khi mà thần thức nó đã chết rồi đó, về thế giới vô hình nhờ cái 1/3 mà để dành cho thân sau của mình đó, tự nhiên gặp được Quan Âm. Có người gặp Di Đà Quan Âm Thế Chí luôn. Có người thì gặp Hộ Pháp. Có người thì gặp tất cả mọi thứ đều đưa mình về đến bến bờ của Phật hết. Đó là do mình, cái tâm của mình tu đúng đường. Còn mình tu mà bây giờ quý Phật tử mà mình sai mà không chịu sửa sai, mình làm trật mà mình không chịu mình trật, rồi tối ngày mình cứ lầm lũi, mình đi hoài tới một ngày nào đó mình đi đến bến bờ của cái khổ đau, quý Phật tử ơi, rồi Phật cứu mình không kịp đâu. Bỏ cái thời gian vô trong đây là chúng ta gần Phật, để chúng ta nhớ Phật, để chúng ta kỳ vọng một ngày nào đó chúng ta về bến bờ của Phật, chúng ta ngồi lên chiếc xe Phật. Phải không? Vô trong đây rồi mà chúng ta cứ để cho cái thói quen của mình nó sai sửa mình hoài. Hỏi sao vậy quen rồi? Ví dụ vậy đó. Vô trong đạo tràng là phải chánh khẩu. Vô là sùm la lớn tiếng nói chuyện thiệt là to vậy. Ta nói chàng ơi vô đâu tu rồi, chị nói nhỏ nhỏ đi. Quen rồi mấy bà ơi, ăn to nói bự vậy mấy người đó dễ, mấy người đó dễ xài. Mấy người nói rí rí trong miệng, mấy người đó xó xài. Cũng bào chữa cho mình bằng mọi cách. Đi vào trong đây rồi không có sử dụng thói quen của mình nữa. Vào trong đây rồi tắt tất cả các nguồn thói quen hết. Mình quen cái gì cũng tắt hết. Thí dụ ở nhà tôi quen ăn cơm gạo thơm, cái chuyện thói quen của mình. Nhà mình giàu, giàu trong đạo tràng chánh kiến, nấu cái gì cũng ngon hết, đừng có chê. Đó là mình phải thay đổi thói quen của mình mới được. vô trong đây mình tu công đức chưa được bao nhiêu hết thì mình đã phung phí công đức của mình rồi. Mình đổ công đức của mình phun công đức của mình bằng cái miệng của mình hết. Phải không quý Phật tử? Ở nhà con cháu nó mua gạo nạn hương, gạo thơm gì đó, gạo dẻo cho mình ăn. Nhưng mà bước chân vào đạo tràng chánh kiến rằng mình chỉ ăn cơm, một thứ cơm thôi là cơm của Phật. Cơm của tịnh danh Bồ Tát thôi. Cơm của cõi nước vô ưu thôi. Ăn cái cơm đó không ưu phiền, không buồn khổ, không lo âu, không sợ sệt. Thì vô trong đây rồi cơm nào nó cũng là cơm Phật, không có chê. Đừng bao giờ mà vô trong đây ăn cơm rồi nói bữa nay ai nấu cơm nhão quá, đừng như vậy. Bữa nay ai nấu cơm mà khô quá, không nên khen chê như vậy nữa quý Phật tử. Công đức của mình không có bao nhiêu hết, hãy để dành đi. Mở miệng ra là mất công đức, mở miệng ra là mất công đức. Cho nên cái miệng của mình là nơi tích lũy công đức, mà cái miệng của mình cũng là nơi phung phí công đức. Cái lưỡi của mình có lúc thì thiệt là sạch, nhưng mà cái lưỡi của mình có đôi khi thiệt là dơ. Cái lưỡi của mình nói những lời tán thán công đức, cái lưỡi của mình nói những lời xích lại gần nhau, cái lưỡi của mình nói những lời kết nối yêu thương, lưỡi nó sạch đó quý Phật tử. Còn cái lưỡi của mình nói ra cái là mình phung phí, mình nói những cái chuyện gì đâu đâu, nói chuyện giống như tát nước vô mặt người, nói những chuyện chia tay, nói những chuyện mà làm cho người ta đau khổ, mất niềm tin, cái lưỡi nó dơ lắm. Cho nên về kiểm tra lại coi cái lưỡi của mình thuộc dạng nào nghe quý Phật tử. Mình nói mà người ta phát tâm tu, đó là lưỡi sạch. Mình nói mà người ta đang tu mà người ta bỏ về nhà luôn, người ta tu không nổi luôn, là cái lưỡi mình dơ rồi. Mình làm cho tất cả chúng sinh bị mất đi cái chánh kiến đó, mất đi cái niềm tin rồi, phải không? Cho nên đó, khi mà mình tu rồi quý Phật tử, không phải là quý Phật tử cứ vô trong đây mình ngồi mình niệm Phật, hay là cứ vô trong đây mỗi một tháng có mấy ngày thì mình cứ ghi vào trong sổ tháng nào mình cũng có mặt, tháng nào mình cũng có mặt hết là mình đã tu đâu. Trong một cái trường học, trong một cái lớp học, tất cả những người học, học sinh ngồi trong ghế nhà trường không phải ai cũng học giỏi hết, phải không? Trong đó cũng có nhiều người dở, trong đó cũng có nhiều đứa nó cúp cua nữa quý Phật tử, phải không? Quý Phật tử ngồi trong đây cũng vậy. Ni sư ở đây mở bao nhiêu khóa rồi quý Phật tử? Khóa này khóa thứ mấy rồi? Nhớ không? Không phải nhiều lắm mà không biết, mà không để ý tới nó. Mình đi tu mà mình không có để ý tới nó, mình không biết rằng là khóa này khóa mấy, tức là mình đi để cho nó giống như rằng là ai đi đâu tôi đi đó, ai làm sao tôi làm vậy thì không được. Mình tu mỗi một ngày là chắc cú một ngày. Khóa một, khóa này khóa thứ nhất, chắc cú khóa thứ nhất. Khóa này khóa 100, chắc cú khóa 100. Học khóa nào lên lớp khóa đó. Còn bây giờ hỏi mình không biết, mình nó nhiều lắm rồi. Nhiều mà ở lợi không rồi làm sao đây? Ở lên lớp không rồi làm sao? Phải không? Học mà thương thầy giáo lắm, không có chịu xa thầy giáo, cho nên rồi cứ ở lợi với thầy giáo hoài không chịu lên. Đạo tràng chánh kiến của mình lên lớp chưa? Lên lớp chưa? Mấy năm rồi, có lên được lớp nào không? Ni sư trả lời rồi, tụi nó y nguyên như vậy thầy ơi. 3-4 năm trời nay rồi thấy cũng y vậy à, có khi mất mát thêm nữa. Đứa nào đứa cũ nó đi cái vào nó bỏ đứa mới thay vô. Khóa tu này có đứa mặt đứa này, khóa tu kia cái có mặt đứa kia, có nghĩa là nó thay đổi với nhau chứ không chịu đi hết lượt. Cái chánh kiến này mà nếu đi hết một lượt một lần luôn, cái đạo tràng chứa không đủ. Nhưng mà quý Phật tử chia, thôi khóa rồi mình đi, kỳ này nghỉ khóa cho nó khỏe. Còn cái bà khóa trước nghỉ đó, cái khóa này thôi mình vô mình tu, mà cứ thay đổi nhau vậy hoài rồi làm sao đây. Nó mơ mốt gặp nhau Tây Phương đâu có gặp đâu, rồi gặp đâu có điều đâu. Phải không? Đứa trồi, đứa sụt này kia, rồi quý Phật tử ơi, mình tu mà mình không được nếm tay của Phật nữa. Có không, đạo tràng chánh kiến có chạm vào tay của Phật A-di-đà chưa? Có chạm vào được chưa? Dạ con mắt con nhìn thấy tay Phật A-di-đà, mà tay của con không bao giờ con chạm vô được. Từ khi mở mắt chào đời cho đến ngày con chết con không đụng được luôn nữa. Tại vì hai bàn tay của con đếm tiền không rồi làm sao con đếm tay Phật được. Có không, có đếm tiền không quý Phật tử? Có không? Tại vì con không có tiền con đếm, chứ không phải là con không đếm tiền. Bây giờ đưa tiền quý Phật tử là ngồi đếm liền, bảo đảm như vậy thôi. Tại vì không có tiền, nghèo không có tiền cho nên không có đếm được thôi. Mà thấy người ta đếm đứng thèm liền. Cho nên mình sanh ra cái tay của mình này quý Phật tử nó mất con mắt từ lâu rồi. Chứ thiệt sự ra bàn tay của mình nó có con mắt ở trong đây, là thủ và nhãn đó, thiên thủ và thiên nhãn đó. Nhưng mà vì lo đếm tiền mà con mắt của mình nó biến mất mà mình không bao giờ hay. đếm tiền nhiều lắm đó. Thầy nói trong đây tất cả mọi người đều đếm tiền, đều thích đếm tiền, đều thích cất tiền, đều thích xài tiền hết. Phải không quý Phật tử? Có ai không thích xài tiền không? Giơ tay lên thầy coi coi. Có không? Có hai người không thích xài tiền thôi. Một là thằng nhỏ còn nằm trong bụng má nó, nó không biết xài tiền. Hai là một người nằm trong quan tài, hai người đó không biết xài tiền. Còn tất cả chúng ta ngồi ở đây, ai cũng thích xài tiền và ai cũng thích đếm tiền, ai cũng thích cất tiền hết. Thậm chí ai cũng thích khoe là mình có tiền luôn nữa. Quý Phật tử ơi, cái ngày mà mình đi, ví dụ như bây giờ mình đi chung với bạn bè của mình đi, mình đi mà bữa đó trong mình không có tiền, quý Phật tử ơi, mình đi lui lui thì sao mà đó, nín thinh không nói tiếng nào hết đó. Nhưng mà bữa nào mà đi mà tiền đầy rồi đấy, bắt đầu nói chuyện lớn tiếng lắm, rủ rê người này vô quán, rủ rê người kia vô quán, bao người này ăn, bao người kia ăn. Thấy cái kiểu đó là thấy là mình khoe khoang là mình là người có tiền rồi, đúng không? Cho nên rồi đó, tiền nó làm cho con người của chúng ta, một là trong sạch, hai là chúng ta bị dơ bẩn hết tâm hồn của mình. Quý Phật tử ơi, cái tiền nó không phải làm cho chúng ta dơ hay sạch, mà cái hành vi của mình nhìn tiền mà chúng ta biến mình thành dơ hay sạch đó quý Phật tử. Phải không? Đồng tiền đâu làm mình dơ đâu. Tiền cứ bỏ túi nó mắc mớ gì. Nhưng mà dơ hay sạch là hành vi của mình khi sử dụng đồng tiền đó. Cho nên thầy nói cho quý Phật tử nghe, tiền là gì? Phương tiện Bồ Tát hạnh. Tiền nó không phải là tội lỗi nha, nhớ một điều đó là phương tiện Bồ Tát hạnh, là cái phương tiện để cho chúng ta thực hành cái hạnh Bồ Tát. Còn chúng ta mà sở dĩ đó mà đi ăn trộm ăn cắp, hay chúng ta mà đánh mất lương tâm hay bán rẻ linh hồn của mình vì tiền, đó là tại mình, cái hành vi của mình thôi. Hiểu không quý Phật tử? Thầy đã từng nói cho Đạo Tràng Chánh Kiến rồi, mình tu phải đi đúng đường thì tất cả mọi việc làm của mình cũng phải đúng luôn. Bây giờ một đứa nó có tiền mà đi vô làng nướng với một đứa có tiền mà vô làng SOS, thì quý Phật tử thấy đồng tiền với đồng tiền nó không có tội, mà tội là cái hành vi của người sử dụng đồng tiền, đúng không? Một người đem 10 triệu đi vô làng SOS, nói cô ơi, chị ơi, anh ơi, chú ơi, cho em gửi 10 triệu này để giá môi cho mấy đứa trẻ, từ khi mở mắt trào đời tới giờ nó chưa có cười được. Giống như 10 triệu của mình tặng một nụ cười cho những đứa trẻ bị sứt môi. Quá tốt phải không quý Phật tử? Nhưng mà nó cũng có 10 triệu vậy đó, cái nó rủ 4-5 thằng vô làng nướng, rồi cái bắt đầu nó kêu tên của em nó, từ đứa em vô tội của nó, thằng em nó tên là cua biển, thằng em tên tôm, tên mực gì, nó kêu dài, nó xất ở trên bếp lửa, cái nó nướng xong, nó xé thịt em nó ăn. Nó ăn, nó uống rượu, nó cười khanh khách như vậy, thì 10 triệu của nó chính là địa ngục. 10 triệu của nó là quả ngục A Tỳ đó quý Phật tử. Tự nó gieo trong một cái địa ngục toàn bộ là lửa. Nó nướng em nó trên bếp lửa, thì sau này nó sanh xuống địa ngục rồi, từng bận lửa lớn bay tấp vào người tội. Nó nướng em nó trên lửa rồi thì nó ôm cột đồng cháy đỏ. Nó nướng em nó trên lửa rồi nó sẽ bị bỏ vào chảo dầu sôi. Quý Phật tử ơi, ghê gớm lắm đó, chứ không phải chơi đâu. Đừng có thấy cái chuyện trước mắt như vậy mà mình nói rằng là không có quả báo. Cái nhân nào quả nấy thôi. Thấy không? Mình luộc hột vịt lộn mình bán hoài vậy đó. Tới chừng mà khi mình chết rồi xuống dưới, cái quỷ dữ nó bắt mình nó luộc lại thôi chứ có gì đâu. Có một lần có cái bà đó, bà bán hột vịt lộn. Bà bán từ năm bà 16, 17 tuổi. Bà luộc hột vịt lộn bà bán, mà bán tới bà năm 60 mấy tuổi luôn quý Phật tử, là gần 50 năm trời như vậy. Một ngày kia, bà luộc nồi hột vịt lộn, cũng giống như là mọi khi vậy thôi. Khi mà bà luộc xong xuôi rồi, bà lấy cái giá, bà can giờ rồi, chín rồi. Bà vớt từ cái trứng vô trong cái thúng trấu á, bà vớt bà để trong. Còn một cái trứng cuối cùng vậy đó, tự nhiên cái nó khảy mỏ nó nứt ra, một con vịt nó lội trong nước sôi mới ghê chứ. Rồi bà bỏ luôn, bà sám hối, bà bỏ, bà không dám bán nữa luôn, bà xỉu tại chỗ. Nước sôi sùng sục mà hột vịt lộn cả nửa tiếng đồng hồ là đã chín hết trơn rồi. Nhưng mà bà vớt ra còn cái trứng cuối cùng, bà thọt cái giá bà vớt lên, cái nó khảy mỏ nứt cái vỏ ra, con vịt mà cái lông nó chưa còn ướt nhẹp mà nó lội, nó bường bường mà cái đầu nó nghiêng bên, con mắt nó nhắm như đã chết rồi, mà cái chân nó cào quào vô lội. Tự nhiên rồi bà bỏ nghề luôn. Đó là một lời nhắc nhở cuối cùng của cái thiện mình đó. Trong con người của mình nó có cái thiện và cái ác. Khi cái ác nó làm nhiều quá rồi, cái thiện của mình nó tuột xuống cuối cùng. Và cái thiện nó nhắc nhở mình một lần cuối là bà tiếp tục bà bán nữa thì sau này bà sẽ bị bỏ vô chảo dầu sôi luộc như vậy đó bà. Cho nên nó nhắc bà giật mình, bà không dám làm nữa. Còn ở Sài Gòn có cái anh Phật tử, Anh tên là Hải, người ta gọi anh là Hải Dịch đó. Anh đi cắt cổ dịch. Cái kẻ tay là để ba cái cần cổ con dịch, anh làm cái rẹt ba con, cái rẹt ba con cắt là chết, không có nhúc nhích được luôn đó quý Phật tử. Một ngày kia anh ngủ, tự nhiên sao anh thấy cái ngay cái mắt cá chân là nó ngứa quá. Anh ngồi dậy anh gãi, anh mở đèn lên anh thấy là xung quanh chỗ mắt cá anh long dịch nó mọc không. Mà nhổ không được quý Phật tử, nhổ đau dữ lắm luôn. Anh đi vô trong chùa, anh xin sám hối với chùa, nói này kia kia nọ, cái hòa thượng mới dạy lại Quan Âm suốt 49 ngày đi. Anh lại, cứ bằng là lại ngày, lại đêm, lại hoài luôn, 49 ngày như vậy, tới cái ngày thứ 49 anh lại hết nổ luôn, lại xỉu luôn. Tới chừng anh tỉnh dậy rồi thì quý Phật tử, mấy cái lông dịch nó rụng ra kế bên đó, rụng xuống hết. Sám hối, nghỉ bán dịch luôn, bây giờ đi quay phim cho thầy không à. Đó. Cho nên thầy nói cho quý Phật tử nghe, đừng có nói rằng là không có nhân quả. Nó có những cái nhân quả ghê gớm lắm chứ không phải chơi đâu. Cho nên mình sống ở đây, mình cứ nghĩ rằng là mình sống như vậy thì nó không có. Bữa ngày hôm nay mình thấy bình yên lắm, nhưng mà ngủ thức dậy rồi, qua ngày hôm sau, nhân quả đã tới liền rồi. Nhân quả tới liền quý Phật tử. Đó như bây giờ thầy nói là có cái cô đó ở Tây Ninh đó, 41 tuổi. Mà hồi năm cổ 39 tuổi quý Phật tử ơi, là một cô giáo đi dạy tướng tá cao lớn dữ lắm. Đi dạy xong xuôi rồi cái về nhà, cái tự nhiên cái nó bị ngứa ngay cái tay. Rồi cái gãi xong không biết, rồi bây giờ nguyên một con người từ đầu cho tới gót chân nó lở ra giống như mà mình, giống như con chó mà thui nó cháy lông nó vậy đó quý Phật tử. Có chỗ thì nó vàng vàng đen đen, có chỗ thì nó nứt ra, có chỗ nó chảy máu, có chỗ nó chảy nước vàng đầy hết, mà nằm bằng lá chuối chứ không nằm trên chỗ nào được hết. Lót lá chuối nằm lên rồi đắp lá chuối thôi. Sợ rồi nó dính vô vết thương rồi nó đau. Mà mỗi một lần mà lấy thuốc oxy già mà rửa vết thương là cũ cong tay, cũ la đau dữ lắm luôn. Cả nguyên một con người mà nằm lá chuối nào, lá chuối nó héo hết luôn đó quý Phật tử. Chồng có ba đứa con, chồng đi bán giấy số, hai đứa lớn cũng nghỉ học đi bán giấy số kiếm tiền về trị bệnh mà không hết, hai năm trời luôn, tới năm 41 tuổi rồi cái Phật tử người ta tới luôn, người ta thấy vậy tội nghiệp quá, người ta mới dạy cho niệm Phật. Rồi chồng hai đứa con phát nguyện ăn chay rồi niệm Phật Quan Âm, rồi kêu chỉ đó phải nhìn cái Phật Quan Âm này, trì danh hiệu Quan Âm đi cho nó đỡ. Rồi tự nhiên gặp cái Mạnh Thường Quân cho tiền vô trợ gãy. Bây giờ đó thì đã hết bệnh rồi quý Phật tử, nhưng mà cái chỗ xương cùng của chị đó là nó hủng vô sâu dữ lắm. Thì khi chị hết bệnh rồi, chị mới nói rằng là hồi xưa còn nhỏ là thui chó, thui cá lóc bán, nướng cá quý Phật tử, nướng cá lóc nướng chui đó, nướng bán hồi nhỏ mà. Rồi tới lớn rồi cái không còn đi học rồi đi dạy rồi nghỉ không còn bán nghề đó nữa, chứ hồi nó sống ở quê là bán cái nghề đó không. Sau này rồi nó hết bệnh rồi mới dám nói thiệt với người ta. Cái nghề nào nó cũng có những cái nhân quả hết đó quý Phật tử ơi, chứ đừng có thấy rằng là mình nướng mình ăn ngon miệng vậy là xong xuôi đâu. Tại vì mình chưa có đủ số để trả, chứ còn đủ số rồi là quý Phật tử ơi, tự nhiên mình trả thôi. Mình trả một cái kêu bằng là không thể nào mình hình dung được hết luôn. Có một chú Phật tử nó tu trong đạo tràng như mình vậy, trúng số. Rồi cái không phải là trúng số nữa mà con cháu nó muốn cho ông vui thôi. Nó mua tờ giấy số cho ông xong nó ba trúng số rồi. Ông hỏi trúng nhiêu. Rồi lúc đó bị tai biến nằm ở trên giường rồi. Ở chung như mấy đứa nhỏ nó muốn cho ông vui. Dạ chúng được 1.5 tỷ. Chàng ơi ông mừng quá trời mừng luôn. Mừng tới nỗi mà nó giống như là nó ảnh hưởng đến thần kinh. Cái bắt đầu nó bị tai biến thêm lần nữa. Nằm hôn mê luôn quý Phật tử. Hôn mê không biết gì, không ăn không uống, giống như cái người thực vật vậy đó. Cứ nhắm mắt gì nè hôn mê đó. Rồi hơi tỉnh dậy chút, giơ cái tay lên trả tiền tao đây. Ông tưởng ông trúng 1.5 tỷ. Mà bị ám ảnh ở trong đầu vậy đó, rồi trả tiền tao đây. Rồi con nó lấy sắp giấy số nó đưa trong tay cái để xuống. Một hồi sắp giấy số nó rớt ra cái trả tiền tao đây. Mà làm hoài không chịu chết luôn quý Phật tử. 3-4 năm trời nằm mà chờ trả tiền tao đây không chết được. Đau đớn vô cùng luôn. Vậy thì quý Phật tử cũng vậy. Mình tu quý Phật tử muốn mình đi một cách nhẹ nhàng không? Thì bây giờ cuộc sống của mình nên dễ dãi đi quý Phật tử. Mình tu mà mình khó với người này, khó với người kia, giận hờn để trong bụng hoài. Có tánh nhiều chừng nào, ngày ra đi của mình cũng khó đi dường như gì nhiều chừng đấy. Thầy kể đây là chuyện mà tu nè, ở bên Đồng Tháp. Hai huynh đệ tu từ nhỏ tới lớn, rồi tới già luôn quý Phật tử. Một ông thì giữ giới dữ lắm luôn, kêu bằng là giữ giới thanh tịnh luôn. Còn ông thì uống rượu hoài luôn, xuất gia rồi đó. Sáng là cầm chai, là cầm lắc lư về tới cổng chùa luôn. Sư huynh nói, ông tối ngày ông uống rượu hoài rồi làm sao ông thành Phật được. Ông nói, đệ nói với huynh nghe, huynh không uống rượu thì huynh không phải là con người. Ông sư huynh nói, trời ơi, tôi gầy ông còn chửi tôi nữa. Ông sư đệ nói, thì huynh không uống rượu thì huynh là Phật rồi, huynh đâu phải là con người nữa đâu. Thì ông này tối ngày chỉ uống rượu vậy thôi, rượu không vậy đó quý Phật tử, sáng là cầm chai rượu uống vậy đó. À, nhưng mà cái ngày cuối cùng ra đi thì cái ông mà cầm uống rượu này nè, ông mới viết một cái thư, ông viết bằng chữ Hán, chữ Tàu á, thiệp thỉnh. Ông đi từ chùa ông thỉnh hết luôn. Ông nói ngày mai mấy giờ tại chùa này nè có lễ lớn lắm, mời quý hòa thượng đến dự. Qua ngày hôm sau, chàng ơi, không biết biết bao nhiêu chùa người ta nể cái vị sư huynh đó lắm, vì tu mà giữ giới đó. Cho nên quý tăng đi kéo nhau lại chùa đông lắm quý Phật tử. Thì hỏi sư huynh, hỏi ông thầy trụ trì, nói, ủa thầy mời nè, nói, chàng ơi, tôi đâu có mời đâu, rồi chắc nó phá nữa rồi đó. Là cái ông uống rượu đó, ông viết thơ ông mời vậy đó. Thì tất cả mọi người, người ta tính đi về, nhưng mà thôi lỡ rồi, nán nán ngồi chơi một chút, đông lắm. Thì chú Tiểu chạy lên nói, sư phụ ơi, sư chú tịch rồi, là ông uống rượu tịch. Tất cả hòa thượng trụ trì mấy thầy vô thấy ông ngồi xếp bàn, ông viên tịch. Quý Phật tử thấy không, tu một cuộc sống như vậy không phải bắt mình uống rượu, nhưng mà ở đây muốn nói là hỷ xả lợi tha hết đi. Mình không đủ thời gian mình lo cho mình về Phật, ở đâu mà nhớ cái lỗi người này, nhớ lỗi người kia, rồi hận người này hận người kia nữa. Bỏ hết tất cả những cái đó đi, để con đường đi của mình nó nhanh, nó dễ hơn, phải không quý Phật tử? Xong xuôi về kêu cháu ngoại, con đi ra chợ con mua cho ngoại một mớ lá táo đi con, bông cúc nữa nha, về nấu một nồi nước bông cúc với lá táo, pha cho nội một nồi nước ấm ấm, nội tắm. Tắm xong xuôi nội thay đồ, nội lên giường nằm, bắt đầu nội nói rằng là con vô trong chánh kiến, con mời mấy cô mấy chú lại đây cho nội, mời lại đứng đàng hoàng hết rồi, từ giả các đạo hữu liên hữu, bữa nay tôi về Phật, nhắm đôi mắt nở một nụ cười ra đi. Đi như vậy mới được đó quý Phật tử. Bỏ hết đi, đừng có đeo đẳng trên vai mình tất cả mọi cái thứ gọi là ngục tù của trần thế nữa. Người nào mà không giữ, người nào mà khó khăn, người nào khó đi lắm quý Phật tử. Mình khó chừng nào với người đời, mình khó chừng nào thì khi mình đi rồi cũng khó đi lắm. Tụng cái kinh nào cũng không đi được hết. Cho nên tu là gì? Là hãy dễ lại một chút, đừng khó khăn nữa. Mình khó chừng nào là kể như mình khó đi dừng nấy đó quý Phật tử. Cho nên hôm nay thầy đến đạo tràng chánh kiến, cái điều quan trọng ở đây thầy không phải nói những cái chuyện cao siêu gì, thiền hay là kinh điển gì hay là thế giới Phật, mà cái quan trọng nhất để đến đây cho quý Phật tử thấy rằng là những cái điều nào mình phải nên làm, những điều nào mình nên tránh nó đi. Mình tu mà hồi xưa tới giờ mình không biết là mình còn có công đức hay mình đã mất hết công đức rồi. Mình tu hồi đó tới giờ mà không biết là mình đúng hay là mình sai nữa quý Phật tử. Cho nên cái điều quan trọng bắt đầu cái điểm khởi động của mình và cái điểm mình xuất phát mình chạy đó, mình có đúng hay chưa. Nhiều khi trên đoạn đường về Phật mà chân của mình không dẫm lên chân của Phật, mình mở miệng ra mình nói mình về Phật mà chân của mình lạc vào không biết bao nhiêu dấu chân ma. Cuối cùng rồi kết quả của mình tu đó, mình trồng hột giống Phật, lên cây không biết lên cây Phật hay không, mà gai gặt hái toàn là trái ma không, vô mắng vốn sư cô. Con vô chánh kiến con tu sao bây giờ con gặt toàn là trái ma không vậy? Không nên mắng kiến ma, không mắng vốn sư cô được, tại mình. Phải không? Ở đây đạo tràng này là thửa đất Phật. Tất cả chúng ta đến đây, cái tâm của mình là hạt giống mình gieo xuống đây. Người nào gieo xuống đây hạt giống Phật, hái trái Phật. Mình vào trong đây mình liễn xuống đây hạt giống ma, mình sẽ tự mình gặt hái trái ma. Mình gieo giống vui an lạc, mình gặt hái quả an lạc. Còn mình gieo giống hận thù, bảo thủ, chất chứa hay là ganh tị, đố kỵ, thì tất cả chúng ta sẽ gặt hái tất cả những loại hoa quả đó. Mình trồng cái nào mình ăn cái đó. Giống như cây đinh sanh ra sét, sét năng mòn cây đinh. Giống như mình sinh ra sự phiền não, mình sanh ra sự sân hận, mình sanh ra tất cả những sự mà gọi là hơn thua phải quấy, thì phiền não sân hận hơn thua phải quấy đó nó ăn hết tất cả công đức lành của mình. Cho nên là một người con Phật, tất cả chúng ta cần phải sáng suốt thêm một chút. Thầy cầu nguyện cho đạo tràng chùa Chánh Kiến của chúng ta buổi sáng hôm nay, tất cả chúng ta phải biết đi đúng một con đường của mình. Hãy vạch trong tâm của mình xem coi tất cả những cái gì cần phải gấp bỏ ra. Thì quý Phật tử ơi, hãy dùng thiên thủ thiên nhãn đôi tay của Bồ Tát Quan Âm gấp ra từng cái, gấp ra từng cái hết đi, để tâm của mình trở nên trong sạch, tâm của mình trở nên vô ngã và tâm của mình trở nên an lạc. Thầy cầu nguyện đạo tràng của chúng ta luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, luôn yêu thương và luôn tha thứ. Và nhất là mãi mãi luôn xích lại gần nhau trong một cái tinh thần hòa hợp. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng.
Gian đơn thôi.